Các bạn đang nghe câu chuyện Tiểu thư phế vật thật yêu nghề của tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, diễn đọc Tử Băng. Truyện được phát hành trên 2vblog.com. Sau đây mình có một số lời muốn nói với các bạn đang nghe chuyện. Chào các bạn, sau một thời gian dài tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt lãng mắt tâm thì mình quyết định kế bộ này lên lại. Từ hôm nay mình sẽ không đọc theo chương nữa mà theo phần để năng suất tăng. Ở audio trước là chương 18 tương đương với phần 14, vậy phần này là phần 15. Và cũng có thể rằng một phần có thể gồm từ 2 đến 3 chương, đó là tối đa là 4 chương. Hy vọng các bạn vẫn sẽ theo dõi bộ truyện này mặc dù nó dài liên miên và tác giả chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt, phần 15, chương 19. Qua tháng 12 chính là năm mới, đây cũng chứng tỏ độc cô Thiên Diệp đi vào thế giới này đã nửa năm. Trong nửa năm nay, nàng cũng không biết phụ mẫu cùng Bách Lý Như Yên ở đâu, họ có khỏe hay không. Lúc ra thừa, Mạc Kiếm phái người đến gọi độc cô Thiên Diệp tới đại sảnh ăn tiệc tất niên, bị độc cô Thiên Diệp cự tuyệt. Chủ nhân, đêm nay ăn thịt nướng đi. Tiểu hỏa đậu trên vai độc cô Thiên Diệp sùng sướng kêu. Mạc Phong lo lắng chớp to mắt nhìn độc cô Thiên Diệp xem biểu hiện của tiểu hỏa và tiểu ngăn. Hắn cũng rất tò mò về món thịt nướng của nàng. Đối với việc đây là năm mới đầu tiên nàng đến thế giới này, độc cô Thiên Diệp có chút thương cảm. Năm nay không có cha mẹ, không có Bách Lý Như Yên, chỉ có mình nàng. Nhưng nhìn thấy bọn họ hưng phấn, nàng liền đem thương cảm chôn chặt dưới đáy đồng. Lấy ra thịt đã được xiên que, lò nướng, than, vỉ nướng, kẹp gấp, đặt than vào lò, châm lửa. Sau khi đi sân mặt miễn miễn trở về, nàng đến lò rèn là một bộ công cụ nướng thịt theo yêu cầu. Dù sao nướng thịt trong lửa cũng chẳng ngon gì mấy, chỉ là lấy món này xong lại chuẩn bị cho tử thí nên nàng chưa có dịp để dùng. Đốt lửa xong, đậu cô Thiên Diệp đặt thịt lên vỉ nướng, thỉnh thoảng rắc muối, hạt tiêu, hoa tiêu, dùng cỏ quét mật ong lên mặt thịt, mùi thơm tràn ngập trong không khí, dẫn đến vài tiếng nuốt nước miếng, ngay lúc mặt thịt chuyển sang màu vàng óng. Mùi thơm độc cô Thiên Diệp lấy cỏ tự nhiên rải lên, ăn hương vị trong không khí càng nồng hơn. Đặt thịt lên dĩa, tiểu hỏa, tiểu ngân và Mạc Phong liền nhào tới bắt đầu ăn thịt. Oa, mùi hương gì thơm vậy? Thành âm của Mạc Liên từ ngoài sân vọng vào. Chỉ một chốc lát sau, Mạc Kiếm, Mạc Liên cùng Mạc Cúc vẻ mặt không tự nhiên bước vào. Hai người đi tới, nhưng độc cô Thiên Diệp nướng thịt tràn đầy hiếu kỳ. Mạc Liên cầm một xiên thịt ăn thử, nhất thời nuốt xuống không ngừng. Thế giờ thịt mỡ nướng với thịt nướng lúc trước ta ăn thật khác xa nha, ngon thật đó. Mạc Liên mở miệng đầy thịt tán thưởng, nàng đã hiểu vì sao Mạc Phong mà mấy huyễn thú tranh giành kịch liệt như vậy. Mạc Kiếm và Mạc Cúc ngửi mùi hương cũng ăn thử một xiên. Vừa ăn xong, họ liền cảm thấy những thứ họ ăn lúc trước thật sự không đáng tiền. Ủa, sao các người lại đến đây? Tộc của Thiên Diệp hỏi.
Còn không ra ăn đại sảnh ăn tết niên với chúng ta đành phải tới đây. Hừ, mai mà chúng ta đã nói rằng, bằng không.
Món ngon như vậy cũng không ăn được rồi. Mạc Kiếm cắn nhầm miếng thịt nướng, hô miệng nói.
Ta nói này cháu gái, có món gì ngon sao lại quên mất cậu vậy, cậu rất thương tâm nha.
Mạc Kiếm nói xong lại làm bộ như sắp khóc. Mạc Liên muốn chú tâm vào xiên thịt trong tay, lại nhìn trên bàn đã không còn xiên nào, thì nhìn thấy mấy xiên thịt đang được nướng, nói.
Đúng vậy, mùi cũng thật là, nếu không phải chúng ta tới đây, cậu không biết được mùi đang hưởng thụ ở đây đâu, phải không, Mạc Cúc?
Mạc Cúc tuy nhìn thấy độc cô Thiên Diệp vẫn còn ngượng ngùng, nhưng vẫn phối hợp gật đầu.
Tộc của Thiên Diệp giống như thấy quả đen bay đầy trời.
Chủ nhân, Thanh Loan cũng muốn ăn thịt nướng.
Thanh Loan ở trong luyện yêu hồ kêu lên, thịt nướng luôn làm cho Thanh Loan ổn trọng trở nên ngây thơ.
Tộc của Thiên Diệp nhìn ba người mặc kiếm, ý niệm vừa động. Thanh Loan để xuất hiện trên vai nàng, Thanh Loan vừa ra, kêu một tiếng, bay tới cạnh Tiểu Ngân ăn thịt nướng.
Ba người mặc kiếm nhìn ba con thú tranh giành thịt nướng, đang nhìn tộc của Thiên Diệp đang bận rộn. Bọn họ đã nhìn thấy Tiểu Ngân là thánh thú cấp 8, dám giành ăn với thánh thú cấp 8, tin rằng cấp bậc của bọn chúng cũng không thấp.
Bà Cúc cẩn thận nói,
hỏi, bọn chúng đều là huyễn thú của muội á.
Ba cha con nhìn tộc của Thiên Diệp, âm thầm hy vọng nàng lắc đầu phủ nhận. Nhưng tộc của Thiên Diệp lại đánh tan hy vọng của họ.
Đúng vậy.
Ủa, có chuyện gì sao?
Tộc của Thiên Diệp hỏi.
Ba người đều lắc đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì, nhưng lại nói thầm trong lòng.
Hay. Người khác chỉ có
người
một
khác chỉ có một hai con huyễn thú,
còn
lại có ba huyễn thú
cấp
bậc
cao
như vậy,
đây thật là quá là kích mà,
còn không biết dám xấu hổ
hỏi sao vậy nữa chứ. Thấy mọi người cũng ăn hết thịt, tộc của Thiên Diệp tiếp tục nướng, lấy ra mấy vò rượu, mọi người cùng nhau uống thịt ăn chịu ăn uống rượu ăn thịt nói chuyện phím, nhìn ba con thú tranh đoạt rất thích ý.
Trước kia là ta không đúng, ta xin lỗi muội, thật xin lỗi.
Mạc Cúc bưng rượu lên nói với độc cô Thiên Diệp. Độc cô Thiên Diệp nâng cốc uống hết, tỏ vẻ không để ý.
Kỳ thật, nếu không có Mạc Cúc, nàng cũng sẽ không đến thế giới này.
Nhìn độc cô Thiên Diệp uống hết rượu, Mạc Cúc cao hứng về chỗ của mình, nụ cười tự nhiên hơn rất nhiều.
Tiếp theo còn có tính toán gì không?
Mạc Chiếm hỏi. Con hẹn vài bằng hữu tháng 9 lên tham gia chiêu sinh của Học viện Đế quốc, còn muốn đến đó học tập một chút.
Tộc của Thiên Diệp nói.
Vài lời của tác giả. Mình thay đổi cách xưng hô của Diệp tỷ để cho thân thiết hơn. Vả lại, Diệp tỷ cũng muốn có một gia đình mới ở đây. Hết.
Qua lại với câu chuyện nào.
Học viện Đế quốc là học viện tốt nhất Đế quốc Mạc Đồng Tu, tiêu chuẩn chiêu sinh của nó rất cao, nhưng với điều kiện của con, vào đó thì chẳng hẳn là không khó đâu, Mạc Kim nói.
À, nếu có thời gian thì về lại Mạc Phủ ở Đế Đô đi, ngoại công và các cậu của con, nếu biết con có thể tu luyện, không biết sẽ vui thế nào đâu.
Con biết rồi. Độc Cô Thiên Diệp đáp, nàng cũng muốn nhìn thử nơi mẫu thân nàng lớn lên trông thế nào. Nửa đêm, đùng đùng mấy tiếng, trên bầu trời bắn đầy pháo hoa, báo hiệu năm mới đã tới. Tộc của Thiên Diệp nhìn trong sân náo nhiệt, hơi nở nụ cười. Thời gian tiếp theo, tộc của Thiên Diệp hầu như đem hết tinh lực vào việc luyện đan. Tư liệu huyễn lực đã có đáng đáng hấp thu, cho nên nàng cũng không lo tốc độ tu luyện chậm lại. Vô tướng thần công và bộ pháp phi miễu, nàng dành ít thời gian để tập luyện. Hiện tại, tiểu viện của độc cô Thiên Diệp không có ai đến quấy rầy. Lúc trước, bởi vì tứ đại gia tộc tỷ thí, nàng đứng nhất khiến cho danh tiếng của nàng chấn động, không ai dám làm phiền nàng. Nhưng nàng nghe nói chuyện nàng phế đi. Nàng phế đi nguồn huyễn lực của Quý An Bình đã bị hội trưởng công hội lên đến Thê Kỳ Phong Thành Vương mãn vọng để ép xuống. Bằng không, không biết quý gia xăm ị đến thế nào. Thỉnh thoảng, Mạc Liên sẽ đến gặp nàng nói chuyện phím. Nhưng đến vài lần đều thấy độc cô Thiên Diệp đang bận việc nên cũng không nói đến cũng không tới nữa. Tiểu viện này nàng giao cho Mạc Phong quản lý. Bây giờ hắn đã có thói quen mỗi ngày ầm ĩ đến với Tiểu Hỏa và Tiểu Ngân thầm gà bay chó sủi. Sủa hoàn toàn thay đổi. Vì để tốt cho việc luyện đan, độc cô Thiên Diệp chạy đến sơn mạch miễn miễn khế ước với một hỏa hùng sư, là một thánh thú cấp 5, có lửa của hỏa hùng sư lúc luyện đan. Tộc của Thiên Diệp có thể khống chế độ lớn nhỏ của lửa, không cần phải dùng củi lửa keo kiệt nữa. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã là tháng 6. Trong phòng, độc cô Thiên Diệp đưa tay lên an lô, truyền huyễn lực vào trong, đang dựng được kết thành, thu huyễn lực lại, hô. Liệt hóa, thu lửa. Con sư tử bên cạnh há mồm, Ngọn lửa dưới đan lô bị nó hút vào. Độc Cô Thiên Diệp mở nắp đan lô, bên trong có 10 viên đan dược. Nàng lấy đan dược ra, cất vào bình ngọc. Bây giờ nàng có thể thuần thục luyện chế đan dược cấp 5, là lúc nên luyện tẩy tủy đan rồi. Huyễn lực nàng nhờ kết khế ước với liệt hỏa, còn có huyễn lực đáng nàng hấp thụ, hiện tại đã là đại huyễn sư đỉnh, còn một bước nữa là có thể thành huyễn vương. 16 tuổi đã là đại huyễn sư cấp 9. Nói ra có thể hù chết người đó. Mà tiểu hỏa và tiểu ngân cũng đã trở thành thành thú. Thần thú, tiểu hỏa là thần thú cấp 2, tiểu ngân là thần thú cấp 1, thành loan là tấn lại tấn chức thần thú cấp 7, cấp bậc của liệt hỏa thấp nhất, nhưng mà cũng đã là thánh thú cấp 9. Phần 15, chương 20. Tiểu tỷ, hôm nay trên đường muội phát hiện rất nhiều đồ chơi nha. Một cô bé 7-8 tuổi đẩy cửa bước vào, tóc cột thành hai búi, mặc váy ngắn rực rỡ, nhìn gương mặt của nàng lại có 3 phần giống Độc Cô Thiên Diệp. Tiểu hỏa, hôm nay lại là ai mang vượt muội ra ngoài? Độc Cô Thiên Diệp nói với cô bé. Độc Cô Thiên Diệp ôm lấy cô bé. Tiểu hỏa bởi vì có huyết mạch chu tước, khi thăng cấp thần thú liền biến hóa, lại vì khế ước sinh tử với Độc Cô Thiên Diệp, nên có bộ dáng giống Độc Cô Thiên Diệp 3 phần. Nàng nói với người ngoài rằng tiểu hỏa là cô nhi nàng gặp trên đường cho nên đưa về. Tiểu hỏa cũng đổi lại gọi nàng là tỷ tỷ, mà tiểu ngân không chỉ một lần oán giận tiểu hỏa biến hóa sớm hơn mình. Bởi vì tiểu hỏa tính cách tinh quái, bộ dạng lại đáng yêu vô cùng, cho nên mọi người rất thích nàng, thường xuyên mang nàng đi chơi. Độc Cô Thiên Diệp chỉ yêu cầu nàng một việc, đó chính là không được tùy tiện phun lửa. Phượng hoàng kim hỏa của nàng không phải diệt cả khu phố thì cũng không còn người sống. Tiểu hỏa nhìn thấy liệt hỏa cùng luyện đan của Độc Cô Thiên Diệp, nét mặt hưng phấn lập tức trầm xuống. Lửa của nàng rõ ràng rất lợi hại, nhưng mà không thể giúp tỷ tỷ. Độc Cô Thiên Diệp hôn má tiểu hỏa một cái, nói: Tiểu hỏa không cần buồn, lửa của muội quá lợi hại, khi khác cũng có thể giúp tỷ mà. Tiểu hỏa lại được Độc Cô Thiên Diệp hôn, tâm tình như ánh mặt trời. Sau đó Độc Cô Thiên Diệp để tiểu hỏa canh giữ trong phòng, nàng tiến vào diện luyện yêu hồ để đô đô cầm cung cấp dược liệu dựa theo đan phương của tẩy tủy đan. Nàng ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục tinh thần lực và huyễn lực. Một giờ sau, Độc Cô Thiên Diệp mở to mắt nhìn dược liệu đã được chuẩn bị tốt. Đô Đô ngồi một bên nhìn nàng, nàng ôm Đô Đô vào lòng, hôn lên gương mặt phung phính nhỏ nhắn, sau đó đứng dậy lấy đan lô, đốt củi chuẩn bị luyện đan. Hai ngày sau, mấy cái lọ bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp đã chất cao thành ngọn núi nhỏ, bên trong đều là tẩy tủy đan nàng luyện hai ngày nay. Vất vả cho ngươi rồi, liệt hỏa. Độc Cô Thiên Diệp vỗ đầu liệt hỏa, nói. Liệt hỏa cọ cọ vào tay Độc Cô Thiên Diệp. Chủ nhân, ta không vất vả. Để liệt hỏa ở lại trong luyện yêu hồ nghỉ ngơi, một mình nàng ra ngoài, mới vừa ra đã bị tiểu hỏa nhà vào lòng. Có lẽ vì vừa mừng vừa mở mắt đã nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp. Cũng có lẽ vì khế ước sinh tử, tiểu hỏa đặc biệt bám lấy nàng, một ngày không gặp nàng liền không chịu được. Độc Cô Thiên Diệp nắm tay tiểu hỏa đi vào phòng thư phòng của Mạch Kiếm. Bây giờ nàng cũng không cần thông báo, gõ cửa, nghe được tiếng đáp lại, nàng bước vào. Mạch Kiếm đang kiểm kê sổ sách, ngẩng đầu thấy Độc Cô Thiên Diệp, hỏi: Có chuyện gì sao?
Cháu gái của hắn, không có chuyện tuyệt đối không đến tìm.
Tình huống kinh tế hiện tại giờ thế nào?
Độc Cô Thiên Diệp tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, ôm tiểu hỏa hỏi:
Lần trước, con đứa nhớ trong tỉ thí, địa vị của chúng ta được bảo tồn, tiền lời của vài hang thật sự không tệ, chúng ta có thể điều động tài nguyên cho bổn gia.
Chú thích. Bổn gia là Mạc gia ở Đế Đô.
Hết chú thích. Mạc Kiếm cười nói,
còn tới đây không phải là quan tâm đến vấn đề này chứ.
Thả tiểu hỏa ra, Độc Cô Thiên Diệp đi đến trước mặt bàn của Mạc Kiếm, dọn sạch mấy thứ trên bàn, vung tay, bình ngọc chất thành núi nhỏ xuất hiện. Mạc Kiếm cầm lấy một lọ, mở ra nhìn, không nhận ra đây là đang được gì.
Đây là...
Độc Cô Thiên Diệp trở về chỗ ngồi, tẩy với tủy đan, cặp.
Bình ngọc trong tay Mạc Kiếm rơi xuống bàn, hắn vội vàng cầm lên, kinh ngạc hỏi, cái gì? tẩy tủy đan. Đan dược của cổ thượng cổ tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan có thể cải thiện thể chất, đề cao tốc độ tu luyện. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu.
Ơi đúng, nhưng mà con chưa có thử qua công hiệu.
Mạc Kiếm đứng dậy lập tức sai người gọi Mạc Liên tới. Chốc lát sau, Mạc Liên tới đây, biết được trên bàn là tẩy tủy đan, nàng cũng kinh ngạc vô cùng. Lần trước ta chỉ thuận miệng nói ra, không nghĩ mùi lại thật sự có được. Mạc Liên cảm thán, sao mùi có được nhiều như vậy?
Tự ta luyện chế.
Tộc của Thiên Diệp tùy ý nói, một chút cũng không ý thức được lời mình nói ra dọa người đến cỡ nào.
À, con là luyện đan sư, muội là luyện đan sư.
Hai Mạc Chiến cùng Mạc Liên thất thời nhất thời kêu to,
hai người mau đi tìm đến thử công hiệu của đan dược đi.
Tộc của Thiên Diệp không muốn thảo luận chuyện mình là luyện đan sư. Không cần, ta thử xem sao. Mạc Liên nói, lấy một bình ngọc đổ ra viên đan dược nuốt vào, sau đó ngồi xếp bằng trên ghế. Lúc đầu còn chưa có phản ứng gì. Ngay lúc đọc cô Thiên Diệp nghi ngờ công hiệu của đan dược, thân thể Mạc Liên bắt đầu thải ra thứ tạp chất màu đen, một cổ không khí hôi tanh phát ra. Vì muốn chứng thực công hiệu của thuốc, đọc cô Thiên Diệp phải chịu đựng, tiếp tục đứng trong phòng. Tiểu Hỏa thì đã sớm dậy ra ngoài chơi. Sau một canh giờ, Mạc Liên đã bị một lớp bùn bao vây, hương vị thối vô cùng. Dần dần tốc độ thải tạp chất chậm lại cho đến khi chấm dứt. Lần này bạch quang lóe ra, dưới chân Mạc Liên xuất hiện 4 ngôi sao màu cam, từ từ ngôi sao thứ 5, thứ 6, thứ 7 lần lượt hiện ra. Mạc Liên mở mắt nhìn tinh nguyệt của mình, lớn tiếng kêu lên,
cha Thiên Diệp, huyễn lực của con đã tăng 3 cấp.
Bây giờ tỷ cảm thấy như thế nào?
Cảm giác rất nhẹ nhàng, tạp chất trong cơ thể đều bị thải ra, thân thể có một loại cảm giác nhẹ nhàng, tạp chất trong kinh mạch cũng đã bị đào thải, tốc độ huyễn lực nhanh hơn rất nhiều. Trước kia, huyễn lực trong kinh mạch bị chặn, bây giờ đã bị nguồn huyễn lực trong đan điền hấp thu, cho nên thằng 3 cấp.
Mạc Liên nói ra cảm thụ hiện tại.
Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm.
Nhưng mà, ta nói này, tỷ có thể đi tắm rửa thường xuyên được không?
Nghe đọc cô Thi Diệp nói xong, Mạc Liên mới phát hiện mình bị nước bùn bao vây, phát ra mùi hôi tanh. Nàng quát to một tiếng chạy ra ngoài.
Đọc cô Thi Diệp quay đầu với Mạc Kiếm. Bây giờ cậu có thể đem năng dược này chia cho các đệ tử. Ta muốn xuất phát đi Đế Đô, ngày mai sẽ lên đường.
Đúng rồi, bây giờ Mạc Phong là luyện đan sư cấp 3, thiên phú của hắn không cần nói nữa. Con tính đưa hắn đi học viện Đế Quốc học tập, sau đó thì ở lại Bổn Gia. Đến lúc đó cậu an bài một chút đi.
Thế Mạc Kiếm đồng ý, đọc cổ Thiên Diệp xoay người bước đi. Đi đến trước cửa, nàng dừng lại, nói,
cậu, cho xe bảo vệ mình thật tốt, cũng sẽ tìm được cha mẹ. Cậu tìm người tin cậy tiếp nhận chuyện làm ăn ở Kỳ Phong Thành, rồi mang theo các tỷ tỷ trở về Bổn Gia đi.
Khó có thể nghe được lời nói chân tình của Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng Mạc Kiếp rất cảm động.
Các bạn đang nghe chuyện trên 2vblog.com, cộng đồng audio chuyện lớn nhất và đầu tiên tại Việt Nam.
Trở lại tiểu viện của mình, Độc Cô Thiên Diệp đứng trước cửa phòng của Mạc Phong, nhìn thấy hắn đang nghiên cứu đan phương. Nàng bước vào, nhìn nam hài trước mắt, có chút cảm thái. Tiểu hài tử một năm trước giờ đây cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Tỷ tỷ, tỷ tới rồi.
Mạc Phong cảm thấy có người ngẩng đầu thấy Độc Cô Thiên Diệp, cười. Độc Cô Thiên Diệp đế tỷ tỷ đang ra, nói, đây là tẩy tủy đan, chắc đệ cũng đã nghe qua, đệ ăn nó đi, ta sẽ để liệt hỏa căn chừng cho đệ.
Nói xong nàng gọi liệt hỏa ra rồi đi ra ngoài, dùng ý niệm gọi tiểu hỏa, chốc lát sau nàng đã thấy thân ảnh nho nhỏ trở lại.
Tiểu tỷ, chúng ta đi ra ngoài sao? Tiểu hỏa nhào vào lòng Độc Cô Thiên Diệp, hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu gọi Thanh Loan ra để cho nó xuất hiện bản thể.
Ngày mai chúng ta rời đi, bây giờ đi Sơn Mạch Miễn Miễn tìm một vài huyễn thú cho Mạc Phong. Trong một thời gian, một ly trà nhỏ, Thanh Lan mang theo độc cô Thiên Diệp đi đến vùng nội vi của sơn mạch Miễn Miễn. Bởi vì Mạc Phong là luyện đan sư độc, cho nên độc cô Thiên Diệp tìm cho hắn một con hỏa lan thánh thú cấp 3. Tuy rằng nó không am hiểu tốc độ tấn công như Tiểu Ngân, nhưng các mặt khác cũng không tệ. Chủ yếu là nó có hỏa diễm có thể giúp hắn luyện đan. Bây giờ nàng phải lừa đi. Các bậc của hỏa lan muốn bảo hộ Mạc Phong thật sự không đủ. Lần này nàng nên bớt cho hắn một vài thần thú. Cuối cùng nàng lại chọn một đại địa hùng. Chú thích: đại địa hùng là con gấu lớn. Hết chú thích: là thần thú cấp 2, am hiểu công kích và phòng ngự, có tiểu hỏa hỗ trợ, nó lập tức bị thu phục. Xong xuôi, độc cô Thiên Diệp đến vùng trung vi bắt đầu hiển thú một chút. Cấp bậc đều là thánh thú cấp 2, cấp 3, độc cô Thiên Diệp thu phục hết tất cả. Trở lại tiểu viện, độc cô Thiên Diệp nhìn thấy Mạc Phong hồi phục rất tốt, cười cười vui vẻ, từ huyễn sĩ cấp 8 nhảy lên thành huyễn sĩ cấp 8, nhảy lên thành huyễn sư cấp 3. Nhìn độc cô Thiên Diệp trở về, Mạc Phong chạy tới. Tí tỉ, đệ là huyễn sư cấp 3 rồi, ta thử đan kia thật là thần kỳ. Độc cô Thiên Diệp nói, nhìn đệ vui vẻ chưa kìa, về sau tốc độ tu luyện còn có thể nhanh hơn, ta bắt huyễn thú cho đệ ngầu kết khí ước đi. Nàng nem đại địa hùng từ luyện yêu hồ ra, hai viên ngọc ngũ giác làm cho hắn hơi cho mắt. Ở cùng với độc cô Thiên Diệp, Mạc Phong có thể nhận ra năng lực biến thái của nàng. Kinh ngạc một chút, hắn tiến lên nhỏ giọt máu vào giữa trán đại địa hùng. Máu tươi thâm nhập trong chốc lát khế ước hình thành. Mạc Phong từ huyễn sư cấp 3 tấn chức huyễn sư cấp 6, đại địa hùng thăng cấp thành thánh thú cấp 3. Mạc Phong đã sớm biết rằng khế ước thăng cấp cũng không quá kinh ngạc, nhưng đại địa hùng không bình tĩnh như vậy. Trời đó, chưa từng nghe khế ước có thể thăng cấp nha. Biết sớm biết dậy, ta sẽ không phải khá làm cái gì. Sau khi Mạc Phong khế ước với Hỏa Lan, độc cô Thiên Diệp đi tìm Mạc Kiếm, đem huyễn thú đã được thuần phục cho hắn để hắn phân cho các đại địa tử trong gia tộc. Tộc hắn còn chưa kịp kinh ngạc, nàng đã ngưng ngang rồi đi. Mạc Kiếm triệu tập các đệ tử phân phát cho họ tẩy thủy đan vào huyễn thú. Nhìn những nét mặt không tin kia, trong lòng hắn rốt cuộc cũng cân bằng lại một chút. Xem đi, cũng đâu phải có mình ta kinh ngạc đâu. Kết quả, xuống một đêm, cả Mạc phủ đắm chìm vào hào quang khế ước tăng, đắm chìm hào quang khế ước vào thăng cấp. Hết phần 15. Phần 15 gồm 2 chương 19 và 20. Mời các bạn nghe tiếp vào phần 16.